This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Nếu thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 em và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm hôm nay.
Dạ, anh trời nóng quá chú ơi, chú khỏe không?
Dạ, cũng khỏe, bận rộn lắm. Thành phố trong cái thời gian đương về vấn đề chia tài chánh cho mỗi cái phần hành ở trong thành phố, thành ra cũng bận rộn.
Dạ, thời gian qua thì tại thành phố, địa phương của chú ha, hoặc là có những sự kiện gì nổi bật mà chú cần chia sẻ đến quý khán giả không thưa chú?
Dạ, thì ngày hôm qua có cái vụ bắn nhau, có chết người đó, tại ranh giới giữa thành phố chú với Fort Worth. Thì một người cảnh sát của County thì đã bị một cái tên cả chớn bắn, bị thương rất nặng. Rồi sau khi lùng bắt được á, thì cậu này thay vì đầu hàng không đầu hàng, chĩa súng vào cảnh sát và đã bị bắn chết. Thành ra sẽ dĩ cho quý vị biết cái tin này thì hôm qua thì tất cả rất là truyền hình đều có. Nhưng mà cho quý vị thấy á, là những sự cố dính dáng vụ bắn lộn có thể xảy ra bất cứ giờ nào ở trên cái vùng mình ở. À, mình không gặp có nghĩa là không bao giờ gặp. Tại vì với trên 10 triệu người mà đi qua đây bất hợp pháp đó, thì trong đó biết bao nhiêu những tội phạm mà cái nghĩa là những cái tay mà giết người không nháy mắt bên đó thả hết và đưa qua bên Mỹ này. Do đó quý vị nên cẩn thận. Thứ nhất, đi ra đường đừng có mang những cái bóp đẹp. Khi quý vị cần trả tiền vô trong tiệm mua xăng trả tiền chứ đừng đứng ngoài móc bóp rồi dòm tới dòm lui thấy tiền là giật. Thật ra thành phố chú thì rất là yên, nhưng mà thỉnh thoảng những cái sự cố này xảy ra thì ngoài cái sự ước tính của mình thì, nhưng mà vẫn nhớ rằng quý vị cẩn thận, vì người Việt Nam chúng ta đi đâu hay mang tiền mặt nhiều lắm, người Mỹ thì đi đâu cũng xài thẻ, và người Việt Nam thì lại dùng tiền mặt nhiều, mà là có một ít số người đó có tiền mặt cũng hay khoe khoang, ví dụ như lấy tờ 20 nhưng mà ở trong bóp có một đống tờ 100 đồng ngay mặt chú thấy rõ ràng đó. Rồi làm bộ lật cho người ta thấy là tôi nhiều tiền. Những cái đó là quý vị như là đại khái Mỹ gọi là asking for trouble đó. Tức là thay vì mình không có chuyện, mình muốn kiếm chuyện để cho người khác hành hung mình để giật tiền. Thành ra quý vị phải cẩn thận nha, đừng mang bóp mắc tiền lắm. Khi nào đi chung một đám đông hoặc là đám cưới rồi có xe rồi chở tới đó. Ngoài ra đi tưng, quý vị biết á, những người hôm lịch lúc này rất là nhiều. Thì thành phố chú cũng lý mịch vấn đề hôm lịch là những cái cây bụi rậm đồ bắt đầu cắt cao lên hết. Và như tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã đồng ý cho cảnh sát là những người mà cất liều ở ngoài đường phố mà để ở đó là đều là bất hợp pháp hết. Do đó đây cũng là một cách làm cho những người nhân viên công lực có quyền để dẹp những người này. Do đó quý vị nên cẩn thận. Thì sau tin tức cuối cùng thì có ông cảnh sát của County nghe nói mặc dù bị thương nặng nhưng mà có cơ hội sống nhiều hơn là chết. do đó cũng là một tin vui. Xin cảm ơn quý vị, đó là tin tức ngày hôm qua.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào mỗi chiều thứ năm bắt đầu khoảng 2 giờ. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì với những cái sự lưu thông trên đường á, vẫn thường xảy ra là người ta gọi là road rage đó, thì với cái thời tiết nắng nóng như thế này, và thứ hai nữa là cái thời điểm này, cái thời điểm học sinh nó đã trở lại trường học rồi, cho nên những buổi sáng nhiều khi những cái phụ huynh đưa con em đi học rồi chở giờ học, trễ giờ làm, và sẽ đôi khi trên đường có những cái sự va chạm không đáng có, thì để tránh cái road rage có thể xảy ra và ảnh hưởng đến đến sự rắc rối cũng như là cái tính mạng của mình, thì chú có lời khuyên gì thưa chú?
Trước hết anh nói về road rage rồi tới về vấn đề trường học. Road rage mà mình muốn tránh, quan trọng là nhớ cái câu thuật ngữ của mình thường hay nói là một câu nhịn chín câu lạnh. Ví dụ như một cái tên đi ngang mặt mình mà nó có nhiều cái tên cà chắn, ví dụ như chạy sau lưng mình, lúc nào nó cũng giống như con đường riêng của nó giống như kiểu là tại sao mày không chạy vô lên trong mà đi lên ngoài. Thì thật sự ra trong thành phố muốn đi lên nào đi, ở ngoài xa lộ thì luật lệ rõ ràng nói lên ngoài, ví dụ như hai lên đó, Dũng Em, thì cái lên ngoài là cái lên để qua mặt mà thôi, trừ khi mình được quyền chạy lên ngoài là tất cả lên trong đều chặt hết. Còn ngoài ra có nhiều cao ti á mà quý vị chạy ra ngoài cái xa lộ như 35 này kia rồi đi về miền Bắc, nếu có những cái thành phố nhỏ mà quý vị chạy lên ngoài mà trong khi cái đường bên ta phải còn trống, họ có thể chỉ ngừng ta tiếp cận quý vị. Do đó quan trọng, nếu một người đi sau lưng mình mà có vẻ hấp ta hấp tấp là đi sát đích mình, có nghĩa là họ xì nẹt là mình không chạy cái tốc độ họ muốn, thì ngay tại chỗ quý vị nên lái xe, đừng nghĩ rằng đường 70 mai hoặc là 65 tôi chạy 65 tôi chạy đúng, không ai làm gì tôi, đương nhiên không ai làm hết. Nhưng mà gặp cái thằng cà chớn thì cái gì nó cũng kiếm chuyện được. Do đó một câu nhịn kín câu lành, nhường nó đi qua bên phải, rồi khi nào xe trống mình qua bên trái để mình qua mặt. Còn ngoài ra ở ngoài xa lộ quý vị ráng giữ lên phải, trừ khi mình thấy xe chạy chậm mình qua mặt người ta. Nhưng mà lại nhắc nhở lần nữa, có người gọi chú rất là nhiều trong vấn đề này đó, tại vì tôi qua phải, tôi muốn qua cho nó trống con đường, do đó tôi tăng tốc độ, có được hay không? Dạ không. Thí dụ như tốc độ nó 70, thì mình chạy làm sao, thí dụ 70 mà mình qua mặt được người ta. Nhưng mà thường thường, cảnh sát ở trên xa lộ, họ không có bao giờ bắt mình 5 mai hết á. Ít lắm. Nhưng mà quý vị có những cái cao ti, quý vị chạy 6 mai bắt. Còn có những cái thành phố lớn như Fort, Dallas, rồi quý vị thấy ông chạy trên 10 mai cũng chưa bắt, 15 mai bắt. Nhưng mà nếu quý vị chạy thì quá 25 mai với cái tốc độ mà ấn định trên đường thì quý vị sẽ không được đóng ticket. Quý vị bắt buộc phải ra tòa. Và mỗi năm quý vị còn đóng thêm 600-700 đồng tiền chú gọi là thuế ngu đó. Hiểu không? Thành ra do đó quý vị nên chạy chậm lại. Có nhiều quý vị nói một câu là cảnh sát cứ ham ghi ticket để lấy tiền. Cái chuyện đó không có ai mà lấy tiền. Cảnh sát á, một cái ticket cảnh sát chỉ lấy được 25% mà thôi, còn 75% là về tiểu bang để lo vấn đề xây dựng đường xá mà thôi. Do đó không phải vì ticket, nhưng những cái thành phố mà không có những cái cơ sở công nghiệp kỹ nghệ rồi đó, thì những thành phố nhỏ thí dụ dân số vào khoảng 5.000 người, thì quý vị cẩn thận, ticket cũng là rất quan trọng cho họ. Do đó quý vị chạy những thành phố nhỏ, ráng cố gắng chạy dưới 5 mai cái tốc độ tối đa thì quý vị an toàn. Nhất là có những đường xa lộ trong những cái thôn nhỏ đó, đường chạy 65 cái bỗng dưng cái bảng đề 55, 45, 35 ngay tại chỗ, là quý vị biết là những cái thành phố là thành phố tích cực. Do đó quý vị nên cẩn thận giảm xuống. Có nhiều người nói không, tại vì đạp thắng thì uổng cái xăng, do đó sẵn chạy 65 tôi để tà vô tới phố. Thì khi lúc đó nếu quý vị trên tốc độ vào khoảng chừng 6 mai, 7 mai hoặc 10 mai là quý vị bị ngừng liền. Thì nó uổng tiền tích cực. Mà insurance lúc này, insurance xe nó tăng đến nỗi mà kinh hồn luôn. Ngoài sức tưởng tượng, chẳng lẽ mình không cần insurance. Do đó quý vị nên cẩn thận. Cái thứ hai, nói về là sắp sửa trường học mở tới, thì quý vị đây là những cái tôi nhắc nhở lần nữa thôi. khi quý vị chở con tới trường học làm ơn cho con xích beo đến khi nào chiếc xe ngừng. Có nhiều người đương chạy ngang ông cảnh sát đương dòm, bỗng nhiên thấy nhỏ không có xích beo tại nó mới mở trước khi vô khu trường học. Cái đó vẫn bị tích cực. Quý vị xuống nó có xích beo mà nó mới vừa mở. Nhớ kỹ rằng những đứa nhỏ ở trên mà không có xích beo thì cái người lái xe là chịu trách nhiệm. Cái đầu tiên bắt buộc xích beo cho đến khi nào xe ngừng. Rồi thêm cái nữa mà đa số quý vị gặp những thành phố khó quý vị bị tích cực á, là khi mà quý vị chở con vô chạy ngang cái đèn vàng, nhá, thì quý vị quyết định quý vị ở lên trái, lên giữa hay lên phải, thì dù có ba lên, ba lần, thì quý vị hãy ở trong đó, trong khi quý vị trong đó luật lệ nói rằng quý vị không được ba lên, nhớ nha. Có nhiều người chạy lên giữa, nói, tôi tấp qua lên trái, thì không được, trừ khi nó có một cái chỗ giới hạn để đặc biệt cho bỏ trẻ em xuống, nơi đây thì quý vị có thể tấp vô trong lề. Ok, nhưng mà khi mà quý vị quyết định rằng bỏ con bên tay phải, bỏ con bên tay trái thì quý vị chạy lên đó. Tại luật lệ nói là không được chen lên, tức là đổi lần ở trong cái khu trường học. Cái thứ hai, quý vị làm ơn bỏ cái điện thoại xuống. Quý vị cầm cái điện thoại lên thì cảnh sát không biết quý vị có nói chuyện hay không. Quý vị sẽ bị ngừng ngay tại chỗ. Những cái đây là những cái thiết kế nó uổng tiền lắm, quý vị biết không? Đi làm ngày cực có nhiều khi được có 100 mấy bạc, cái tích cực 200 mấy thì nó đau khổ lắm. Đây là những cái chúng tôi nhắc nhở. Giờ quý vị nhớ kỹ rằng, khu trường học khi nói là 20 mai là quý vị làm ơn chạy 20 mai. Nhiều cảnh sát khi quý vị chạy 23, 24 là bắt ngay tại chỗ liền. Ok ha. Giờ nhớ kỹ rằng có những cái lúc, những cái khu trường học nói là cuối tuần không có trường học thì không ghi tích cực. Cái đó hoàn toàn sai. Tại có những lúc thứ bảy, chủ nhật có những cái đội football chơi, hoặc là có những buổi đặc biệt của học sinh nó học đó. Thì nếu mà quý vị thấy đèn, khi nào thấy đèn nhá vàng, thì quý vị hãy nhìn lên hoặc nhìn lên tay phải, coi tốc độ bao nhiêu. Thì quý vị làm ơn chạy đúng. Những cái này tiền bạc muốn để dành mấy trăm bạc khó lắm. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ chạy ngang thôi, mấy trăm bạc đưa tiền cho cảnh sát rất là dễ dàng. Do đó đây là những cách mà tôi yêu cầu quý vị nên để ý mà thôi.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, với cái thời tiết nóng như thế này, lỡ như ở nhà mà bị cúp điện đó, mà có người già, nè, trẻ con, nè, hoặc là thú nuôi, nè, hoặc là những cái thai phụ đó, thì hoặc là đa số những người già mà không có nằm bệnh viện, không có nằm nursing home, mà họ nằm ở nhà mà họ sử dụng những cái thiết bị y khoa chẳng hạn để mà trợ giúp về sức khỏe đó, thì thưa chú thì mọi người phải làm thế nào, và thành phố tại các nơi nó có những cái chỗ để phòng trường hợp khẩn cấp emergency như thế này không thưa chú?
Được không? Ok, đây là cái quan trọng. Câu hỏi này rất hay, là tại vì thí dụ những người trẻ khi thiệt nóng họ có thể mở cửa hoặc là cầm quạt hay là ra ngoài đường ngồi như thế nào. Nhưng mà nếu mình lỡ bị cúp điện, nếu có mình ở nhà có cha mẹ thì già đó, thì ông bà còn đi được, chở ông bà ra ngoài shopping ngồi tạm cho đến khi điện nó trở lại, hoặc là những cái nơi nào mắc mẹ. Còn nếu mà chỉ có một người già cha mẹ mình ở nhà, hai ông bà lớn tuổi chẳng biết làm gì hết, thì khi mà cái trời bị nóng như vậy đó mà nghĩ rằng nguy hiểm tính mạng, đầu tiên gọi 911 cho cảnh sát tới, để cảnh sát có nhiều khi, chẳng hạn thành phố Chúa, sở cứu hỏa có những cái quạt máy hoặc là có những cái máy lạnh cửa sổ để tạm cho người ta dùng. Còn nếu mà quý vị do đó đại khái đi, khi mà thấy cái người đó chẳng hạn không cần phải già nhưng mà tàn tật, thì quý vị mà thấy nhà quá nóng mà có thể nguy hiểm đến tính mạng, ngay tại chỗ gọi 911. Và một lần nữa nhắc nhở có một số quý vị kia tiếp tục đồn nhau là một lần gọi 911 bị chặt tiền, do chuyện nó không có. Khi nào mình gọi 911 mà mình giỡn với đường dây, cười hắc rồi người ta gọi lại, thí dụ như có nhiều lúc á mình lỡ đau hồ lộn 911 hoặc là con nít nó chơi đụng 911, thì quý vị nên pick up điện thoại nói chuyện và nói là đây xin lỗi ông bà, đây chỉ là đứa nhỏ nó đụng lộn mà thôi, xin cảm ơn. Nhưng mà nếu mình tiếp tục mình đau hoài thì có nhiều khi đứa bé đủ tuổi mà nó biết chữ nai quanh quanh là gì, nó cũng hay giỡn điện thoại lắm. Ở đây có một số nhà còn cái điện thoại mà đường dây nó gọi landline đó, điện thoại nhà đó, thì quý vị cẩn thận trong vấn đề đó. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào, quý vị phải gọi 911 để xin giúp đỡ, nói rằng ở nhà ông bà cụ tôi lớn tuổi mà bây giờ trong đó ngột ngạt quá, tôi nghĩ sức khỏe ông ta sẽ không có gì mà tốt hết. Còn nếu khi mà lợi tới nhà mà thấy ông bà đương thở hổn hển, đầu tiên gọi xe cứu thương để chở ông bà vào nhà thương. Tại vì tuổi trên 70-65 thì có Medicare. Và nếu vô trong Medicare thì trong đó vô trong emergency để cho ông bà được cấp cứu bằng cách cho thêm oxygen, đừng để chết rồi lúc đó mình rất là hối hận. Còn bây giờ nếu mà anh chị em mình có tiền á, đây là chỉ tiền, không phải là có thật nhiều đâu, chừng 1.000 đồng quý vị cũng có thể là mua những cái bình ắc quy mà giống như để chứa điện mà xài ánh sáng mặt trời đó, Dũng em. Thì hoặc là không xài ánh sáng mặt trời thì quý vị những cái bình đó quý vị có thể cắm vô trong tường á, ở nhà mình để nó chặt điện. Chẳng hạn như nhà chú khi chú đi vacation 10 ngày, mười mấy ngày, chú có cái bình điện mà có khi cúp điện đó, thì nguyên cái dàn hồn cá chú cũng có thể xài được là 15 ngày. Còn nếu quý vị có cái máy đó mà quý vị hút cấp cái solar, cái miếng panel riêng thôi, ở trên nóc nhà thì mình xài cho những cái quan trọng, chẳng hạn một cái tủ lạnh hoặc hai tủ lạnh, tùy theo mình mua cái lớn nhỏ. Đó là nói về mình có dư giả để mua thêm mấy cái đó chừng mấy ngàn thôi, nhưng mà nó cũng rất an toàn. Hoặc là chạy một cái máy lạnh nhỏ mà đẩy trong nhà đó, Dũng em. Thì cái máy lạnh đó, nó có hai loại. Cái loại mà có bánh xe đó, nó có hai loại. Một loại quý vị, nhưng mà loại nào quý vị cũng phải bắt cái ống mà nó đưa cái hơi nóng ra ngoài, Dũng em. Thí dụ bỏ ngay trong cửa sổ, hay là cho ông bà gần nằm cửa sổ dặn cái máy đó lên. Nhưng mà có một cái loại á, quý vị cũng phải có cái bình nước, thùng nước để chứa nước mà nó làm đông lạnh rồi nước nhiễu ra. Nhưng mà có cái loại mới á, thì nó có tự động là không cần cái bình thùng nước đó nữa, mà nước nó tự động nó bốc hơi, nó có cái hệ thống làm cho nước không chảy vào nhà nữa. Thì đối với tôi á, thí dụ có cha mẹ già, con nít, hoặc là người thân trong gia đình có những bệnh như bệnh xuyển rồi đó, Dũng em, cái gì mà khó về thuộc về hô hấp á, nên có những cái dụng cụ này sẵn để mình dùng. Tại có nhiều lúc á, cúp điện chẳng hạn như cái bình transformer, tức là cái bình tròn tròn mà quý vị thấy ngoài đường đó, nó nổ có thể là 4 tiếng sau làm xong. Nhưng mà nếu có trận bão hoặc tọt thái đồ đi ngang á, mà tất cả trong vùng đều bị tiêu tan, có thể nhiều khi 4-5 ngày không có điện. Do đó nếu quý vị có tiền, tôi khuyên mua một cái bình chạc điện bằng năng lượng mặt trời để dành, cứ để cho nó chạc vậy thôi. Đây, đến khi cần mình có thể dùng đi mở si, chứ không phải một cái bình đó mình dùng hết. Nhưng mà nếu quý vị mà có nhiều tiền á, thì cái bình mà câu vô cái hệ thống điện chính nhà mình á, là vào khoảng chừng 10.000 đô lận. Còn cái kia tôi nói chẳng hạn dưới 1.000 mình cũng có thể mua được cái hệ thống đó. Do đó quý vị có nhiều tiền á, thì quý vị mua cái hệ thống kia gắn thẳng vô cái làn điện chính của mình luôn. Khi trong đó cúp điện thì tất cả nhà mình xài bình thường bằng cái cái bình dự trữ điện. Nhưng mà cái nào cũng vậy á, chỉ có cái solar là tôi chạc điện. Nhưng mà những bình đó là chạc điện bình thường, chỉ dùng được có khoảng 5 ngày, 3 ngày hoặc 10 ngày tùy theo cái bao nhiêu cái dung lượng mà quý vị dùng. Đó là những cách mà tôi nghĩ an toàn nhất trong mùa nóng. Tại vì khi quý vị biết á, mình ở vùng nhiệt đới Việt Nam, khi nóng là mình mở cửa sổ mình ra cầm cái quạt, mình quạt mình quen rồi. Còn đây mình đưa sóng dòng sóng vô một cái tủ lạnh, nó lạnh mát trong nhà. Bỗng dưng mà với nhiệt độ 103 giống như ngày hôm qua, thì trong nhà mình á, mà không có quạt máy để nó thổi gió rồi vô, quý vị có thể biết nó tăng lên có thể vào 80-90 hoặc là lên tới cả 90-95 độ trong nhà, là rất nguy hiểm cho những người già, nhất là những người già mà có về cái bệnh mà hệ thống hô hấp mà yếu. Do đó đây là những cách mà khuyên quý vị nên suy nghĩ và nên đề phòng trước, tại vì lúc này thiên tai nhiều lắm, mình không biết được đâu, ngập lụt cả thế giới rồi, động đất rồi mới hồi sáng nay có một cái trận bão đi qua North Carolina đó Dũng em, tức là miền đông của Hoa Kỳ đã thiệt hại rất là nhiều. Thành ra quý vị nên đề phòng, đừng đợi tới cái lúc đó rồi chạy vòng vòng kiếm không có. Nhưng quan trọng một lần nữa, khi quý vị gặp bất cứ nguy hiểm gì, làm ơn gọi 911 sẽ có cơ quan lại cấp cứu cho quý vị. Ok.
Dạ. Nhưng mà tại những cái thành phố, chẳng hạn như là tại thành phố của chú, thì ví dụ như ban ngày mình có thể vô những cái mall, những cái cơ sở thương mại có máy lạnh, mình trốn cái nóng được. Nhưng mà đêm đêm, ví dụ về khuya thì mấy chỗ đó đóng cửa hết rồi, thì mình thành phố có những cái shelter nào mà làm mát cho người dân mà khi mà...
Ví dụ như shelter thì ban đêm đó, chẳng hạn như Phục Hoạt có nhiều shelter, nhưng ban đêm cũng những người mà hôm lễ họ vô nhiều lắm. Còn ví dụ trong tình trạng mà nắng và tình trạng quá khẩn cấp thì chẳng hạn thành phố chú có những cái khu mà gọi recreation center đó Dũng em, khu mà cho thể thao basketball rồi, thì thành phố chú sẽ có thể mở cửa những khu đó để cho người ta tạm trú qua nếu mà bị cúp điện lâu dài. Còn nếu thêm nữa đó thì thành phố chú cũng sẽ có những chiếc xe, nó có những cái máy phát điện đó, để chi, để có thể dựng những cái liều tạm bợ hoặc là những cái khu mà trung tâm người già đó cũng có thể chứa được 300-400 người. Thì đây gọi là lửa không gấp mắt, chứ tại vì nếu mà chứa hết nguyên thành phố thì chắc chắn không được, chỉ chứa những người nào mà không có đương gặp tình trạng nguy kịch. Chứ ngoài ra thì nếu giống như chú nói đó, nếu có thể ông bà còn đi được, chở lên xe cho ra ngoài shopping, đi vòng vòng, ngắm cảnh, ăn uống ngoài đó chút xíu để mát mẻ. Tại vì bên Mỹ này cái nóng ghê lắm, Dũng em, tại mình quen máy lạnh rồi đó.
Yeah.
Thành ra nóng càng nóng hơn, ở Việt Nam thì không có máy lạnh. Nóng, có nóng hơn chút cũng được, nhưng mà ở bên Mỹ này chịu không nổi, là những người già dễ bị nguy hiểm tính mạng lắm.
Dạ. Yeah. Nhưng mà có một số người họ theo Dũng Nghiêm là có một cái lời khuyên không đúng. À, có nghĩa là nói rằng nếu trường hợp khẩn cấp ra xe mà mới lạnh, ngủ quỳ xe cũng đâu có tốt đâu, không đúng chú?
Dạ không. Ok. Ví dụ như mình mà có đầy đủ xăng á, mình mở xong xe trong máy lạnh á, thì ok. Nhưng mà nếu đậu trong gara đó, thì cái ống mô đó Dũng Nghiêm sẽ thổi trong đó và cái hơi... Ok. Bao nhiêu người ở đây biết chiếc xe nó có cái hệ thống đóng gió từ ngoài vô, tức là máy lạnh chạy toàn là đi ngược lại nhau, có những cái đó chỗ mà chắc Dũng Nghiêm chú nói theo tiếng Mỹ biết là open với close cái van đó Dũng Nghiêm.
Dạ, cái đó Dũng Nghiêm
lấy hơi từ ngoài vô. Chú có một người bạn cách đây vào khoảng 30 mấy năm, ngồi trong gara mà chú nghĩ ông ta tự giận, ông ta chỉ mở xe lên vào khoảng mùa hè không mở máy lạnh, hạ kiến xuống rồi đóng cửa gara lại, thì cái ống bô ở sau đó nó đặt lên hết, thì ông ta chết mà cũng cả lâu rồi người ta mới tìm ra ông ta là sĩ quan Đà Lạt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì buồn tình gì chết thì mình cũng không biết, nhưng mà khi quý vị mà mở cái xe đó, nếu quý vị mà có xe mà có thể ngủ ngoài đó, thì quý vị nhớ là quý vị đã ở ngoài trời. Nhưng mà khi hết xăng rồi á, nó cũng kẹt lắm. Nếu quý vị có nhiều xăng mà ra ngoài đó nằm tạm bợ cũng là một cái chuyện hay. Nhưng mà nhớ là ngoài xăng chứ đừng bỏ cửa gara xuống đó Dũng em. Dạ.
Dạ, mình cảm ơn chú. Thưa chú, thời gian cũng đã hết. Xin mời chú Brett.
Rồi.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chương trình sẽ trở lại với quý vị phần 2. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào quý vị và Dũng Em trong phần 2.
Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu mà thời gian qua quý vị có những câu hỏi cần sự hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến của chú Minh Ẩn thì xin mời quý vị gọi vào. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị chờ đợi cho đến tuần sau có chương trình của chúng mình ẩn, thì quý vị có những câu hỏi gì cần thắc mắc thì quý vị cũng có thể test vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Thưa chú, thì chỉ còn chưa đến 100 ngày nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ rồi, thì sau những cái sự kiện vừa rồi đã xảy ra, chẳng hạn như vụ ám sát hột cựu Tổng thống Donald Trump, rồi sau đó Đại hội Đảng Cộng Hòa đã tìm được một cái phó tướng cho cựu Tổng thống Donald Trump, và bây giờ mới đây thì Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử và đề cử bà phó tổng thống là Kamala Harris lên, rồi bây giờ bà lại kiếm mà thêm được một phó tướng của bà là ông thống đốc Minnesota. Thì thưa chú có, trong khi chờ đợi quý khán giả vô, chú có đôi điều gì chia sẻ về cái tình hình chính trị trong nước cho thưa chú?
Đối với chú, đối với cá nhân chú không có gì mà phản đối cái bà Kamala Harris cũng như cái ông mà Vice President, nhưng mà hãy nhìn lại cái lịch sử những người này đã từng làm gì được cho thế giới, quốc gia. Và hơn nữa, trong cái cuộc mà primary, tức là ứng cử sơ bộ đầu rồi đó, Dũng Em, thì hai người này đâu có nằm trong, là cái bà Harris đâu có nằm trong cái danh sách mà đồng bào bầu cho bà đâu. Chỉ bầu cho ông Biden mà thôi. Do đó cái chuyện mà mình không biết tài năng nó như thế nào. Nhưng bà ta là người phụ trách trong vấn đề biên giới mà để cho mười mấy triệu, thì hiện tại bây giờ Dũng Em đi đâu cũng thấy nguyên cái làn sóng mà của đài CBS, ABC, NBC đó, nâng bà này lên giống như là một thiên thần từ trên trời đưa xuống. Thật sự là nếu nhìn cái chuyện bà làm ở bên Los Angeles, ngay cả cái chuyện mà cái lúc mà những cái người mà bị bắt về cái tội mà đốt làng đốt xóm, rồi xong bà là người đi quyên tiền để đưa những người này ra khỏi xác, thì thấy đó là bà đã làm là trưởng lý của Los Angeles trước, rồi Attorney General của trưởng lý của tiểu bang California, mà đó là những cái hành động làm sao mà mình có thể giảm đi tội ác khi một người trưởng lý và phó tổng thống đi quyên tiền để đưa những người tội phạm ra khỏi tù. Thì không phải là nói là hãy tội phạm là phải nhốt bạn, phải chuyện đó. Nhưng mà nếu mà mình như là bắt cầu mà giúp đỡ cho những người này chạy trốn hoặc là ra khỏi khám rồi đó, thì chú thấy chuyện đó nó có vẻ không đúng lắm. Đối với chú á, thì đất Mỹ, cái này riêng cá nhân chú, thành ra những người dân chủ khi chú nói có thể nói câu ông này quá khích. Đối với chú á, nếu đất Mỹ mà ông Trump không lên kỳ này, mà vì một lý do gì mà thất bại á, thì đất Mỹ kể như là tiêu cuộc đời, cuối cùng của cuộc đời chú sẽ không nhìn thấy ánh sáng nhiều đâu. Tiêu có nghĩa là chết. Nhưng mà đối với chú, cái chiến tranh mà thế giới thứ ba, ông Putin, ông thăm dò nguyên tử, đừng nghĩ là ông thăm dò giỡn. Trong khi đó, Triều Tiên, thì cái ông lùng đó là ông lúc nào cũng khoái chơi ba cái quả tiễn hết. Và ra khi một cái người mà cái đầu óc quá khích, mà nắm giữ quyền hạn và có những cái đồ chơi ngụy biện gì đó, thì cuộc đời mình đừng tin tưởng cái gì hết. Hy vọng đừng có thế chiến thứ ba. Thì chú đã sống trong chiến tranh, đã đánh giặc trong chiến tranh, rời khỏi đất nước vì chiến tranh. Chú chán ngán chiến tranh lắm. Chiến tranh không đem lại một sự gì lợi ích ngoài giết người để thỏa mãn cái tham vọng về quyền hạn mà thôi. Còn đối với chú, ví dụ như có những người nói ok, Do Thái tàn ác ở đây kia, thật sự ra cái chiến tranh Do Thái là do người Hamas khơi đầu trước. Mà bây giờ hỏi câu đi, đất Mỹ này nếu giống như Do Thái, tức là địch quân đào hầm đường xe lửa, vận chuyển vũ khí bom đạn và sẵn sàng rời khỏi miệng hầm lên giết những người Mỹ, thì chúng người đất Mỹ này có phải tiêu diệt hết những cái hầm hố dưới hay không? Tôi mình mua căn nhà mà địch quân nó nằm dưới nhà mình, tối ngủ mình cũng hồi hộp gần chết. Do đó cái chiến tranh Do Thái, người này kia kêu là phải ngừng bắn, không diệt đi những người hầm trước sau, người Do Thái cũng phải gặp những cái nạn tai giống như cái ngày mà họ tấn công và giết 1,000+ người cũng như bắt sống trên 200+ người con tin. Thì do đó đối với cái chính sách chính trị đó, và thầm ra là chưa có thể làm như là tổng tư lệnh quân lực của Hoa Kỳ, ví dụ có chiến tranh bà không, chú nghĩ không biết gì hết, còn đưa ông Biden ra còn chết nữa. Ông Biden thì quá tội nghiệp ở chỗ ông già mà bị mấy người ở sau giật dây. Thì ở đây á, nếu mình đi sâu vô á, thì sẽ có một số thính giả cái nói ông này binh vực ông Trump, đây không phải binh vực Trump, đây là chú nói theo cái sự thật. Chỉ có ông Trump là người can đảm, gan dạ và đã từng đưa đất nước này trong vòng 4 năm của ông Donald Trump, tất cả trên thế giới không có chiến tranh, xăng nhớt ở tại Texas xuống $1.89, chú đã từng đổ rồi, và công an việc làm rất là đàng hoàng. Hiện tại bây giờ như Dũng em thấy mấy ngày nay stock market crash cả 1,000 điểm, thì chính cái đó đó, một khi mà Mỹ mà nó bị crash, bị sụp á, thì thị trường thế giới cũng sẽ rung rinh. Và nếu đưa đến tình trạng khủng hoảng thì rất là tội nghiệp những người mà nghèo khổ phải chịu khó, là tại vì đồ ăn sẽ tăng giá và tất cả những vật giá sẽ leo thang, và những người nghèo thì càng nghèo hơn. Do đó chú đương chờ đợi đến từng ngày và hy vọng rằng cái người thắng cử cái này là Donald Trump chứ không phải là bà Kamala Harris, với kinh nghiệm của bà cũng như là những cái mà thành những việc bà làm trong quá khứ, đối với chú không xứng đáng để làm tổng thống của Hoa Kỳ vậy thôi. Còn cái ông thứ hai cũng đã từng là uống rượu say, giả dạng câm rồi không trả lời cảnh sát, thành ra chú nghĩ nó đã đi đến cái tình trạng mà trên dân chủ cũng có những người rất là tài đó rồi Dũng em.
Dạ đúng.
Mà sao lại không thích mà thích nhà hai người này, chú cảm thấy hơi thất vọng chút xíu. Hy vọng rằng ở trên, ơn trên á, nhìn xuống để cứu đất Mỹ mình bằng cách giúp đỡ ông Trump thắng cử kỳ này vậy thôi. Đối với chú cá nhân nha, chứ chú không có đại diện đài để ủng hộ một bên nào hết.
Dạ, thì đúng như chú nói thì cái bà phó tổng thống Kamala Harris cái thời gian vừa qua đó, trước khi tổng thống Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử thì bà rất là mờ nhạt, không, nói chung không ai để ý đến bà luôn, tại vì chỉ thấy lâu lâu bà xuất hiện sau lưng tổng thống Biden vỗ tay và cười mà thôi, ngoài ra không có thấy bà một cái gì nổi bật trong cái vai trò phó tổng thống cả. Đó thì không biết tại sao thì khi mà tổng thống Joe Biden rút lui cũng đúng thôi, tại vì ông đã lớn tuổi lắm rồi, nhưng mà đảng Dân Chủ lại đưa bà phó tổng thống lên, thì cái đó là có lẽ đảng Dân Chủ có lý do riêng của đảng Dân Chủ. Nhưng mà Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi chú rằng mặc dù bà Kamala hiện là ứng cử viên tổng thống, nhưng mà bây giờ bà đang là một phó tổng thống, mà một phó tổng thống á, thì là cũng làm chủ tịch thượng viện, thì sau này khi mà tháng 11 bầu cử xong thì xác nhận cái kết quả bầu cử, thì cái bà Kamala Harris với vai trò là chủ tịch thượng viện và là phó tổng thống, bà có quyền chứng nhận kết quả bầu cử trong khi bà cũng đang là ứng cử viên tổng thống, thưa chú?
Ok, ví dụ như cái cuộc bầu cử mà không có sự tranh luận giống như cái kỳ rồi á, tại vì kỳ rồi á, năm 2020, 4 cái tiểu bang ông Trump dẫn đầu gần cả triệu phiếu, bỗng dưng 4 tiểu bang nói là cái nhà đếm phiếu bị nước chảy, thành ra phải đóng cửa sáng hôm sau, ông Trump thua hết. Thì giờ nói ra thì quý vị cũng đã biết chuyện gì. Thí dụ như người Dân Chủ nói, ô, cái chuyện nước hư thì bình thường, nhưng mà tại sao 4 tiểu bang dẫn đầu cả triệu phiếu mà cuối cùng lại thua, thì ai cũng biết cái chuyện đó. Thì khi mà thí dụ như có tranh chấp, thí dụ như kỳ rồi ông Trump là tranh chấp challenge, thì cái ông phó tổng thống Mike Pence, ông có quyền, ông xác nhận là cái cuộc tranh cử kỳ rồi trúng, thì đương nhiên bà cũng có quyền xác nhận nếu có tranh chấp. Còn nếu mà cái cử tri của mỗi tiểu bang đăng rõ ràng và không có cái vụ mà đình trệ đó, để tới ngày hôm sau phiếu đếm mới chờ sáng hôm sau để xong, thì nếu thắng thì đã thắng, đủ cái electoral vote thì sẽ thắng thôi. Ok, do đó không có chuyện gì xảy ra hết. chỉ kỳ rồi, tại vì bốn cái tiểu bang mà nó nằm giữ cái phiếu mà ông Trump dẫn đầu cuối cùng thua, là ông Trump challenge. Nhưng mà ở đây nhắc lại cái chuyện này thì mình phải nói rằng cái ông Mike Pence phó tổng thống bây giờ cuộc đời ông hầu như tàn, là tại vì ông này phản chủ, Dũng nghe thấy không?
Yeah.
Ông có thể tuyên bố câu rằng là hiện tại bây giờ còn đương tranh chấp và chưa biết cái vấn đề đếm phiếu có được chứng nhận là clearly là trong sạch hay không, thì còn đương thưa gửi nhau thì ông đã tuyên bố. Và nhưng mà thí dụ như ông tuyên bố thì quyền ông, cái chuyện đó không biết có ai làm gì để ông tuyên bố không chú nói. Nhưng mà cái quan trọng khi mà ra tranh cử tổng thống đó, ông nói xấu cái người mà đã từng đưa ông ra làm phó tổng thống. Dũng em thấy cái đó không? Nói xấu thậm tệ luôn. Chính vì vậy mà bây giờ cuộc đời của ông giờ ông thấy không ai để ý ông Mike Pence, và hầu như đi tới đâu mà xin mà ủng hộ về bầu cử đều bị người ta gác bỏ hết. Thì nhân quả với nhau hết. Thì bên đất Mỹ này á, thì sau khi chứng nhận thì chú thấy từ ngày xưa giờ không có gì trở ngại, chỉ có cái thời mà ông Donald Trump thì gặp trở ngại là tại vì vấn đề còn tranh chấp là ông Trump không đồng ý cái số phiếu cũng như là ông thua là trong sạch. Do đó thì một người trong, tức là chủ tịch thượng viện, tức là phó tổng thống sẽ quyết định là cái bên kia, không phải bên kia, cái thắng đây đó là thắng trong sự trong sạch và đúng đắn theo luật pháp. Vậy thôi, đó là quyền.
Vâng, và hy vọng thì sắp tới đây thì người dân Hoa Kỳ, trong đó có người dân Việt Nam mình, sẽ lựa chọn được một tổng thống mà có thể đưa đất nước ra khỏi cái bế tắc hiện nay riêng nước Mỹ và cả thế giới nữa. Là về, thứ nhất là vấn đề kinh tế nữa, người dân mình sẽ không phải chịu cái giá cả cao, bị thất nghiệp, rồi nhiều cơ sở thương mại đóng cửa, rồi không phải chịu cái làn sóng di dân tràn vào làm mất an ninh, làm gây ra cho và có nhiều tội phạm tại Mỹ, rồi cảnh sát không bị refund, ủng hộ, sẽ có nhiều cảnh sát sẽ tích cực tham gia cảnh sát để mà bảo vệ trị an cho người dân, và chiến tranh trên toàn thế giới cũng sẽ bớt đi nhiều hơn. Và hy vọng mình sẽ cầu nguyện cho nước Mỹ hòa bình cho trên toàn thế giới nữa.
Đúng.
Dạ.
Tại vì hiện tại bây giờ Dũng em thấy những cái thành phố mà thị trưởng người dân cộng hòa như chú, thành phố chú mới xây cái bót cảnh sát cho cảnh sát tiện nghi, và đây là một cái trong những cái bót cảnh sát trên Hoa Kỳ mà nói về technology đó, kỹ thuật đó, là cao nhất có thể last trong vòng 10 năm nữa. Đó là cái cách mà, tại vì lý do tại sao, tại chú đã làm cảnh sát 32 năm, thì lúc nào chú cũng ủng hộ cảnh sát và không bao giờ defund cảnh sát. Lúc nào cũng sẽ mướn thêm cảnh sát, khi cơ sở xong sẽ mướn thêm cảnh sát nữa. Do đó anh chị em Việt Nam, thí dụ muốn đi cảnh sát á, thì cũng nên ráng thi vô. Tại vì bên đất Mỹ này cái gì cũng thi vô chứ không phải đưa vô. Do đó lấy theo khả năng mà thôi, chứ không phải giống Việt Nam là ông thị trưởng nói ok tôi muốn ông này làm cảnh sát, ông kia làm cảnh sát, không có chuyện đó. Muốn ông này ông kia làm cảnh sát trưởng thì được, mà muốn làm trở thành cảnh sát thì mình phải qua một khóa học, phải thi vô vừa trình độ văn hóa cũng như là vấn đề mà cơ thể phải mạnh khỏe để trở thành một nhân viên công lực đó, Dũng Yên. Thì hy vọng rằng chú cũng đếm từ ngày, hình như ngày hôm nay là chỉ còn có 90 mấy ngày, 90 thì thôi, bao nhiêu á, là sẽ tới cuộc bầu cử. Thì hy vọng rằng ông Donald Trump cũng sẽ cử, tại vì á, cháu hay nhìn thấy cũng như đồng bào có nghe, dù dân chủ cộng hòa gì cũng vậy, nhớ kỹ rằng có ai mà vừa bị bắn mà không trốn không, mà đứng dậy đưa tay lên mà để là nói chữ hãy đánh, hãy chiến thắng, thắng, chiến thắng, fight. Ok. Thành ra chú thấy đây là một người rất mạnh mẽ, tuy ông 78 tuổi mà sức khỏe ông quá, chú chưa thấy ai mà phải đi ra tòa, sáng tòa bên đây, từng tới tòa bên kia, chiều tòa này, tòa nọ. Nghĩa là nó giật ông đến độ mà thấy rõ ràng là chính trị, phải không Dũng Nghiêm?
Dạ.
Dạ, chưa có một đất nước nào đem một tổng thống ra mà hành hạ như vậy, mà ông vẫn cuối cùng đứng lên bình thường. Và sáng nay chú thấy một cái website nói về tố cáo pháp viện đó, có thể sẽ convert cái conviction của ông Trump trong một ngày rất là gần đây, tại vì tất cả những dự kiện của tòa án nó làm hầu như đều đi sai với luật lệ hết. Do đó hy vọng rằng ơn trên giúp đỡ cho Hoa Kỳ cũng như đất nước thứ hai của mình là có một vị tổng thống trong sạch, minh bạch. Thì đối với bây giờ mình đừng thấy trong sạch hay không, ông Biden con ông thì hút sách cocaine, ma túy, súng ống lậu, còn trong khi ông Trump con cái không người nào hút thuốc, không một người nào chửi thề, không một người nào uống rượu, dù uống bia hay là wine. Đây là một cái gia đình có thể nói là gương mẫu của gia đình của đệ nhất của Hoa Kỳ. Thành ra chú lúc đầu chú thích ông Trump đâu, nhưng mà càng ngày thấy ông này lạ ghê, một người không có kinh nghiệm về chính trị mà cuối cùng tất cả quốc tế đều sợ ông này hết á. 4 năm ông Trump làm tổng thống không có một cuộc chiến tranh nào, Dũng em thấy không? Còn hiện tại bây giờ hầu như đánh khắp nơi, mặc cả như Ukraine đi, hai bên giết nhau thật. Chú thấy Nga cần phải rút quân và trả lại sự tự do và phải đền bồi cho Ukraine xây lại quốc gia. Còn những người chết thì quá nhiều, quá tội Dũng.
Cảm ơn chú. Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú đó, nếu mà có một cái trường hợp khẩn cấp nào đó mà cảnh sát họ không có cái trác của tòa đó, mà họ vì lý do ứng phó khẩn cấp, chẳng hạn họ nói là họ có kẻ bị truy đuổi trốn trong nhà mình, họ phải vô nhà mình để kiểm tra, hoặc là họ xử lý một cái trục trặc nguy hiểm nào đó, như là về điện hay là về cứu hỏa chẳng hạn, hay là điều tra một cái gì đó, ví dụ họ nghi ngờ trong nhà mình có thuốc phiện fentanyl hay là cần hay là marijuana chẳng hạn, thì họ muốn vô nhà mình mà không có trác tòa được không chú?
Ok, nó gọi là warrantless arrest, tức là không có trác tòa mà vẫn được bắt người ta. Trong trường hợp thí dụ như cái người ăn cướp, cảnh sát đuổi vừa chạy vô nhà người dân, cảnh sát có quyền đạp cái nhà đó cửa để vô để bắt người đó, không cần phải trác tòa. Nhưng mà nếu mà cái người đó chạy trước trốn vô nhà đó rồi, cảnh sát bao vây cái nhà đó, yêu cầu người chủ ra nói chuyện, người chủ đang bị bắt mé trong. Mà nếu mà bị bắt mấy trong và có người trong gia đình nói rằng là trong đó con cái tôi đương bị là làm con tin, thì cảnh sát quyền đạp cửa vô mà không cần phải qua rồi. Tại vì nếu mình chờ lấy cái trác tòa đó Dung em thì có thể chết. Nhưng mà nếu ngày hôm sau mà nghe tin rằng cái hình như tên đã trốn trong nhà đó, chỉ nghe thôi nha, mà cái nguồn tin mà có thể ẩn chính xác đó, thì cảnh sát sẽ bao vây căn nhà và bắt buộc phải xin trác tòa rất là mau. Tại vì ngay cả trong thành phố chú, thí dụ như chánh án của chú cũng có thể ký tờ giấy cho xét nhà, lục nhà, cũng như thị trưởng cũng có quyền, nếu mà chánh án không có mặt trong lúc đó thì thị trưởng cũng có quyền ký trác tòa để trác để bắt những người đó. Do đó quý vị nhìn thấy có những cái trường hợp cảnh sát không cần phải có trác tòa mới vô được, là trong trường hợp mà khẩn cấp, hoặc là trong trường hợp quý vị về nhà nói là con tôi còn kẹt 3 đứa mà cái tên tội phạm nó vô đó, thì lúc đó cảnh sát nói vậy chúng tôi sẽ đập nhà, thì người chủ nói dạ được, ok go, thì cảnh sát sẽ đập nhà. Còn nếu cảnh sát thấy rõ ràng ngay trước mặt á người đó chạy vô nhà thì không cần phải hỏi ai hết, làm sao mà để bắt được người đó, đừng để hại thêm người nữa. Còn nếu đã bị bắt làm con tin thì cảnh sát cảm thấy rằng đập cửa vô nhà nó có thể giết hết con tin, thì lúc đó bắt đầu là cảnh sát sẽ ruồng xung quanh rồi bắt đầu điều đình với mé trong nhà coi tình trạng thế nào, chứ không phải là lúc nào cũng nhào vô. Quý vị biết làm nghề cảnh sát thì khổ, ví dụ như con mình, thân nhân mình đang bị bắt trong đó làm con tin, nếu mình không vô thì gia đình nói câu tại sao mà chờ làm gì, nhưng mà lỡ vô đó rồi nó bắn chết ra về đổ thừa, tại sao không điều đình mà lại đi nhào vô chi mà để cho nó bắn hết gia đình tôi, thì bắt đầu đưa ra những cái chuyện thư gửi tới. Thành ra làm nghề cảnh sát này khi mà bắt được người cướp thì người ta nói cảm ơn cảnh sát giỏi, mà khi mà không bắt được người cướp hoặc là cho người dân tiếp cận đó, thiếu gì chuyện làm không làm mà đi bắt cho người ta tiếp cận làm gì. Thành ra nó làm cảnh sát giống như làm dâu trăm họ. Do đó quý vị hãy giúp đỡ cơ quan cảnh sát để họ làm việc. Ok, vâng. Cảm ơn quý vị.
Vâng, cái đó thì là nên rồi thưa chú. Nhưng mà giả sử như chỉ có một nhóm cả vài ba cảnh sát, nhưng mà mình không biết đó có phải cảnh sát thiệt không. Nếu mà đó là cảnh sát giả thì mình cho họ vô nhà thì nó không bảo đảm sự an toàn cho mình. Không. Nhưng mà nếu đó là cảnh sát thật thì mình cản thì là mình lại là giống như chống lại nhân viên thực thi công lực. Thì...
Thí dụ như trong trường hợp khẩn cấp đó, cảnh sát sẽ quyết định có nên vô hay không. Chẳng hạn như con người ta bị bắt làm con tin, chú đã giải nghĩa rồi. Thì tùy theo cái hiện trường, mỗi cái hiện trường đều khác nhau hết. Ok ha? Do đó, vấn đề mà cảnh sát vô nhà không cần trách tòa, tùy theo cái quyết định của cảnh sát. Nếu cảnh sát rõ ràng thấy người đó chạy vô nhà, thì cảnh sát có thể tiếp tục đuổi. Chẳng hạn như ngày xưa, mấy người mà bán cocaine cho chú bỏ chạy đó, thì chú rượt theo đến vô nhà, chú đạp cửa, chú chạy luôn. Để chi? Là tại vì cái hình sự đó đang xảy ra trước mặt của mình. Còn nếu một hai tiếng sau đó mà chú muốn đạp cửa vô nhà ta không được, trừ khi người chủ nhà cho mình vô. Ok. Yeah.
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa chú thì còn vài phút cuối của chương trình, chú có đôi lời gì nhắn nhủ thêm đến với chị?
Thì chỉ có một cái mà mùa hè thì chú nhắc nhở lại quan trọng nhất á. Thì mùa hè đa số á, thì quý vị hay ở nhà hay tụ tập ở ngoài hồ tắm. Khi mà tụ tập hồ tắm hoặc nhà quý vị có hồ tắm thì cái quan trọng nhất là quý vị lúc nào cũng phải có người lớn nhìn, chứ đừng có bao giờ bỏ. Tại chú có những người bạn con mới 5 tuổi bò xuống hồ chết. Do đó quan trọng nhất là quý vị làm ơn cẩn thận, đừng để những đứa nhỏ chui xuống hồ, tại vì ai cũng chạy ra hồ hết. Cái thứ hai quan trọng nữa mà cũng là cái thứ nhất luôn là đừng bỏ con trên xe, khi mà nhất là những người giữ trẻ. Có bữa thì 4 đứa tới, có bữa 5 đứa tới. Do đó mình đừng có bao giờ suy nghĩ rằng ngày hôm nay giống ngày hôm qua. Thể lên xe mấy thì mình để tên những đứa nhỏ tầm cái tờ giấy ngay chỗ mình lái xe đó. Khi xuống mình điểm danh coi có đủ không, nếu mình có 3-4 đứa. Ok, đừng có để một chuyện sự cố mà xảy ra. Mình, cái người giữ trẻ mà đứa trẻ có chuyện gì thì cũng chịu trách nhiệm, có thể đi đến tù tội đó, dùng em. Cẩn thận.
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. À, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình. À, xin chúc chú cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là bình an và vui vẻ, thưa chú.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị. Thì giống như Dũng em biết sau cái cuộc nói chuyện đây thì 2 tiếng nữa là tôi phải đi họp rồi. Do đó cũng rất bận rộn, nhưng mà quý vị có những cái câu hỏi, quý vị cố gắng gửi cho đài, nếu tôi trả lời được, còn cái câu nào tôi trả lời được, chúng tôi sẽ tìm cách trả lời quý vị sau. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Bye bye.
Xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình lần sau. Và thưa quý vị, số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời quý vị nhắn vào 214-732-5735.